Anh em phải canh thức vì không biết khi nào chủ nhà đến. Kính thưa cộng đoàn, gần đây trên TV có chiếu lại bộ phim Kỷ Hiểu Lam. Chúng ta biết nhân vật chính ở trong đó đối chọi với nhau là Kỷ Hiểu Lam với Hòa Thân. Nhưng bên cạnh đó thì tác giả cũng giới thiệu chân dung của một vị vua Trung Quốc, vua Càn Long. Chân dung của một vị vua khá tự do. Trong các mối tương giao, có một cái tấm lòng nhân hậu, biết lắng nghe những điều hay, điều tốt. Một vị vua thích đi vi hành, đi vào trong dân để lắng nghe dân tình. Và ông cũng khám phá ra và giải quyết những vụ án lớn, những chuyện quan lại địa phương tham nhũng, lại lợi dụng chức quyền và sự không nương tay những người vi phạm. Đó là một câu chuyện mà người ta muốn mường tượng ra, hay nói đúng hơn phản ảnh cái điều mong ước của con người về những vị thủ lãnh, một vị vua trong ý muốn của con người. Nhưng Đức Giêsu trong Tin Mừng và trong lịch sử cứu độ thì chân dung của Ngài đích thực là thế. Đó là vị Thiên Chúa vi hành, rời bỏ trời để đi xuống trần gian, sống như tất cả chúng ta, chia sẻ tất cả nỗi niềm của con người, bị đối diện với biết bao nhiêu những khó khăn, những thử thách, chia sẻ cả cái chết. Và cái đặc biệt của bộ phim là người ta muốn nói đến tính bất ngờ khi những người địa phương chợt nhận ra được, hóa ra cái nhân vật bấy lâu nay ta tưởng là một thương gia, tưởng một người khách bộ hành nào đó, lại là ông vua. Và vua Càn Long thì dầu sao dù ông giấu thân phận nhưng vẫn có quân lính theo vòng phía xa để yểm trợ khi cần thiết, và ông vẫn có thể ký những sắc lệnh để giải quyết các vụ án. Còn Đức Giêsu thì không. Cuộc chơi của Ngài đi vào trong trần gian hòa mình với con người thì không còn sử dụng đến quyền bính, quyền năng Thiên Chúa nữa. Và đúng là những người dân Do Thái ngày xưa không nhận ra Ngài. Làm sao nhận ra được cậu bé ở Bethlehem ấy là con Thiên Chúa? Làm sao nhận ra được cậu thanh niên ở Nazareth ấy là con Thiên Chúa? Làm sao nhận ra được chàng Giêsu lang thang rao giảng lại chính là con Thiên Chúa? Chả thế mà Ngài đã phải trả giá bằng cái chết. Phục vụ bước vào tuần thứ nhất của mùa vọng nhắc nhở cho chúng ta điều cơ bản nhất, đó là canh thức. Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe chỉ là một đoạn ngắn có vài dòng nhưng đã được lặp đi lặp lại 5 lần: hãy tỉnh thức vì không biết lúc nào thời ấy đến. Những người giữ cửa được trao lệnh phải canh thức. Anh em phải canh thức vì không biết khi nào chủ nhà đến. Anh em phải canh thức kẻo chủ về giữa đêm bắt gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói với anh em và cũng nói với mọi người là phải tỉnh thức. Chủ nhà có thể đến bất chợt, lúc chập tối, lúc nửa đêm, lúc gà gáy hay lúc tảng sáng. Ngôn ngữ của Kinh Thánh khi nói đến bóng đêm vẫn được hiểu đồng lõa với tội lỗi, và cũng chính bóng đêm khiến người ta mê ngủ. Còn từ gà gáy ở đây, nhiều người nhà chú giải cho rằng Thánh Marco vốn là một trong những đồ đệ ruột của Thánh Phêrô. Tiếng gà gáy của ngày thứ 6 tuần thánh sẽ là một lời cảnh tỉnh vị tông đồ trưởng ăn năn trở lại để sám hối và trở thành một môn đệ đích thực. Giáo hội bước vào mùa vọng là kêu gọi tất cả mỗi người chúng ta vượt ra khỏi giấc mê. Đó có thể là cơn mê của ái tình. Nó như một loại lưới êm ái ràng buộc khiến con người không thoát ra được. Đó có thể là cơn mê ngủ với danh vọng. Nó như ánh sáng lập lòe với những vinh quang giả dối. Đó có thể là đam mê trong giấc ngủ của ích kỷ. Ích kỷ được ví như hang sâu, càng đi vô sâu thì lại càng không nhìn thấy ai khác ở chung quanh. và vượt ra khỏi cái cơn giấc ngủ ấy, chúng ta được kêu gọi để nhận ra được Thiên Chúa, Đấng đã đến ở giữa trần gian và Đấng vẫn đang hiện diện giữa trần gian này. Trong những ngày cuối năm phục vụ, mấy tuần lễ vừa qua, chúng ta khi đọc những bài nói về ngày Quang Lâm, thì chúng ta cũng thấy qua các thánh ký, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta thế nào là sống và hướng đến ngày Quang Lâm. Tỉnh thức đó là như những cô khôn ngoan luôn châm dầu đầy bình. Tỉnh thức ở đây cũng chính là người đầy tớ biết sinh lợi những nén bạc mà chủ giao phó. Tỉnh thức ở đây trong bài tin mừng ngày hôm nay, chủ trao cho đầy tớ chỉ định mỗi người mỗi việc hoàn thành công việc mà Thiên Chúa đã đặt để cho chúng ta. Tỉnh thức ở đây cũng chính là nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong những người nghèo khó. Vâng, bài tin mừng tuần trước, trong câu chuyện cuộc phán xét cuối cùng, những điều gì anh em làm cho những người nhỏ bé đây là làm cho chính ta. Những điều gì anh em không làm cho những người nhỏ bé ở đây là anh em đã từ chối chính ta. Thế thì một Thiên Chúa, Đấng đã đến và sinh ra ở Bethlehem, Đấng sẽ đến trong vinh quang của ngày Quang Lâm, nhưng cũng là Đấng đến với chúng ta mỗi ngày. Ngài đến và trở thành một lời thức tỉnh chúng ta, giã từ bóng đêm để bước vào trong ánh sáng. Ngài đến để nhắc nhở mỗi người chúng ta chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa đã trao phó. Và Ngài cũng đến để kêu gọi mỗi người chúng ta nhận ra được Ngài trong anh em chung quanh. Đến đây ta có thể thấy tâm trạng mà Thánh Phaolô muốn gửi gắm cho những người Kitô hữu khi đón chờ Chúa đến. Và trong lúc mong đợi ngày Chúa Kitô Quang Lâm, Ngài sẽ làm cho anh em vững chắc đến cùng, để không ai có thể trách cứ anh em trong ngày của Chúa. Thiên Chúa là Đấng trung thành, kêu gọi anh em hiệp thông với Con của Người là Đức Kitô. Tỉnh thức ở đây cũng chính là hiệp thông với Đức Kitô. Tỉnh thức gắn bó với cầu nguyện cũng chính là tìm cách để lắng nghe được tiếng của Chúa, nhận ra được bước chân của Chúa trong cuộc đời, nhận ra được sự soi sáng của Ngài trong lương tâm. Và ở trong bài đọc một ngày hôm nay, sách ngôn sứ Isaiah, trong tiếng kêu khẩn cấp của dân Do Thái, xin hãy mau xé trời mà xuống với chúng tôi, xin Ngài hãy thể hiện quyền năng của Ngài. Lạy Đức Chúa, Ngài là cha chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra chúng con. Vâng, tỉnh thức cuối cùng cũng nhận ra mỗi người chúng ta như những cục đất sét, trong tay người thợ gốm là Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa giúp đỡ cho mỗi người chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ của mình, và đó cũng là cách tốt đẹp nhất để sẵn sàng gặp Chúa, không phải như là một vị Thiên Chúa mà chúng ta hoảng sợ, nhưng một Thiên Chúa đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Không phải là một Thiên Chúa đến để án phạt, nhưng đó là Thiên Chúa đến để tưởng thưởng. Vâng, chúng ta cầu xin để mỗi người chúng ta sẵn sàng và xứng đáng để gặp Chúa, dù Chúa đến bất cứ lúc nào. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.